Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền qua loạt bài Nước Cha Mau Đến, hôm nay chúng ta đến bài số 254, cũng là phần 8 của bài học Maranatha, Lạy Chúa xin mau đến. Chúng ta đang ở trong phần kết luận của sách Khải Huyền, cũng là phần kết luận của toàn bộ Kinh Thánh. Đây là phần mà Đức Thánh Linh tổng kết các lời dạy dỗ khuyến khích, cũng như các lời khuyên răn cảnh cáo để con dân Chúa và tất cả những người đọc, người nghe có thể đáp ứng cách phải lẽ chân thật với tất cả những lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được bày tỏ trong toàn bộ Kinh Thánh và đặc biệt trong sách Khải Huyền. Và trong những lời khuyên dạy tổng kết này, chúng ta đến phần lời mời gọi cuối cùng mà Đức Thánh Linh ban cho. Vì thế đây là thời điểm quan trọng để chúng ta định lòng đáp ứng. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta lắng nghe những lời lẽ thật với thái độ khiêm cung, sẵn sàng đáp ứng vâng phục. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 câu 6 tới câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với bài học Maranatha phần 8. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, thì đây là lời gọi mời, cũng như là lời khuyến cáo, đặt trên căn bản mà chính Chúa đã thiết lập về vấn đề công việc của đức tin trong đời này và phần thưởng phục vụ trong cõi đời đời tương lai. Có hai lẽ đạo chính về sự ban thưởng cho người tin Chúa. Chúng ta hiểu rằng những người đã được cứu bởi đức tin trong ân điển qua cứu Chúa Giê-xu thì không còn có sự đoán phạt nào nữa. Khi Chúa trở lại thì không có sự đoán phạt, nhưng chỉ có sự ban thưởng mà thôi. Và lẽ đạo thứ nhất được thiết lập trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 14 tới câu 30 trong ví dụ về các ta lân. Đó là sự ban thưởng xác định và chứng thật đức tin. Sự ban thưởng là sự xác nhận đức tin, là sự chứng thật đức tin. Tất cả những người nào tin Chúa thật đều sống bởi đức tin và sẽ sanh bông trái từ công việc của Đức Thánh Linh, dù nhiều dù ít. Có những người bông trái thật của Đức Thánh Linh trong đời sống quá ít ỏi, làm như không thấy được, và Phaolô dùng chữ được cứu dường như qua lửa vậy. Nhưng nguyên tắc chung đó là những ân tứ Chúa ban cho những người tin Chúa thật sẽ sanh bông trái làm lợi cho nhà Chúa, tùy theo sự ban cho Chúa thẩm định cho mỗi người. Như chủ cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Và tất cả những người tôi tớ thật của Chúa, thì như người đã nhận 5 ta lân sẽ làm lợi ra 5 ta lân khác, người nhận 2 ta lân cũng làm lợi ra 2 ta lân nữa. Và đây là những người được Chúa gọi, đầy tớ ngay lành trung tín, và được vào thiên đàng để hưởng được sự vui mừng trong Chúa. Còn người không sanh ra bông trái, như người đầy tớ có 1 ta lân đem giấu đi không sử dụng, thì bị gọi là đầy tớ dữ và biến nhát, và bị quăng ra ngoài là chỗ có khóc lóc và nghiến răng. Đây là hình ảnh của sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục, cho nên người này là người không tin Chúa. Như vậy, nguyên tắc xác định thứ nhất về sự ban thưởng, đó là sự ban thưởng xác nhận và chứng thực đức tin. Nguyên tắc thứ hai được Chúa thiết lập trong Luca đoạn 19 từ câu 11 tới câu 28 trong lời ví dụ về những nén bạc. Và ở đây, sự ban thưởng là phương cách Chúa thẩm định khả năng hầu việc Chúa và tận hưởng Chúa trong cõi đời đời. Và khả năng tận hưởng Chúa và hầu việc Chúa trong cõi đời đời tỷ lệ thuận với sự phục vụ Chúa trong đời sống hiện tại trên đất. Sự ban thưởng thẩm định khả năng ân tứ được ban cho một người trong cõi đời đời để hầu việc Chúa và tận hưởng Ngài. Và sự ban cho này tùy thuộc vào tỷ lệ với sự phục vụ trên đất. Mỗi người chúng ta đều được ban cho một điều bằng nhau, đó là chính đời sống của mình. Mỗi người có một đời sống. Như người chủ gọi 10 người đầy tớ và giao cho 10 nén bạc, mỗi người một nén bạc, và truyền rằng dùng bạc này sanh lợi cho đến khi chủ trở về. Và khi chủ trở về thì người đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra 10 nén. Thì chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành kia được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra 5 nén. Chủ rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Mỗi người đều được ban cho bằng nhau, mỗi người làm lợi ra khác nhau, và sự ban thưởng tỷ lệ với số lượng đã làm lợi ra cho chủ. Người làm từ 1 ra 10 được thưởng 10, người làm từ 1 ra 5 được thưởng 5, và người không làm gì hết thì bị kể như là những người chưa tin. Và Chúa xác định nguyên tắc đo lường, ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Sự ban thưởng cuối cùng sẽ không bằng nhau, mỗi người tùy theo công việc của mình làm trên đất, tùy theo sự sử dụng đời sống của mình, làm lợi cho Chúa ra sao trong sự phục vụ, thì sẽ được ban thưởng thể ấy về khả năng phục vụ Chúa trong cõi đời đời. Nhưng nhân lên hàng trăm, hàng triệu lần, hàng tỷ lần, trong hình ảnh của người làm từ 1 ra 10 nén bạc thì được ban cho cương vị phục vụ Chúa cai trị 10 thành. Nghĩa là sự ban cho có tỷ lệ, có nối kết với đời sống hiện tại, nhưng được đo lường trên một cán cân hoàn toàn khác, theo tiêu chuẩn đời đời. Nhưng nguyên tắc được xác định rõ ràng, sự ban thưởng thiết lập, xác định khả năng hầu việc Chúa, tận hưởng Chúa trong cõi đời đời. Không phải ai cũng bằng nhau, nhưng tỷ lệ trên công việc và sự trung tín của người đó trong đời này khi đang còn sống trong thân thể. Trong sự mặc khải Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền, thì nguyên tắc này cũng đã được nhắc lại trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Những người chết trong Chúa cũng như những người chết ngoài Chúa không đem theo tài sản, tiền bạc hoặc bất cứ điều gì trong thế giới vật chất này về trong cõi đời đời. Nhưng phước thay cho những người chết trong Chúa. Vì sao? Vì công việc họ sẽ theo họ về nơi nước thiên đàng. Họ sẽ đem theo công việc của mình về nước Chúa. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ sẽ được ban thưởng tùy theo công việc họ đã làm trong Chúa. Sự ban thưởng sẽ tùy thuộc và tỷ lệ với công việc đã làm trên đất. Và đây phải là một nguyên tắc đem lại sự khuyến khích rất lớn lao cho những người tin Chúa, nhưng đồng thời cũng là lời răn bảo rất khắt khe đối với những người có thái độ thờ ơ trong công việc Chúa giao cho trong đời này, nghĩ rằng miễn sao được cứu lên thiên đàng cũng là đủ rồi. Nhưng đây là một thái độ ngu xuẩn vô cùng, một lý luận thiếu hiểu biết, thiếu căn bản kinh thánh. Vì nếu một người tin Chúa và đầu tư trong đời này, thời giờ, tiền bạc, sức lực, nắm lấy những cơ hội Chúa ban cho, thì sẽ gặt hái trong cõi đời đời với một số nhân khổng lồ không thể tưởng tượng được. Nếu một người hiểu rằng khả năng phục vụ Chúa trong cõi đời đời khả năng tận hưởng Chúa trong cõi đời đời, và nhắc lại đây là chuyện đời đời, không bao giờ chấm dứt, và khả năng đó tùy thuộc và tỷ lệ trên đời sống phục vụ Chúa trong đời này, thì chỉ có những người hoàn toàn thiếu sự suy nghĩ, thiếu đức tin, thiếu lòng yêu Chúa mới nhún vai nhẹ dạ mà nói rằng sao cũng được, lên thiên đàng làm kẻ quét đường cũng được, và quên lời Đức Thánh Linh vừa phán dạy: những người nào chết trong Chúa thì chết với công việc mình trên đất này, theo sau vào cõi đời đời, và thẩm định khả năng dung tích đời sống trong toàn cõi đời đời để sống trong sự vinh hiển vui mừng trước Chúa. Và bây giờ trong phần kết luận cuối cùng của sách Khải Huyền, là nơi sứ đồ Giăng được ban cho những lời tóm tắt sự mặc khải, thì Đức Thánh Linh ban cho một lời mời gọi cuối cùng. Đây là lời mời gọi ban cho những người đã đọc, đã hiểu và cần phải đáp ứng cách cấp kiếp với lẽ thật ban cho. Lời mời gọi này được tuyên rao trong câu số 17. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Lời mời gọi hãy đến được tuyên rao hai lần, nhắc lại để nhấn mạnh, và lẽ thật của lời mời được nối kết với lời Chúa Cứu Thế Giêsu vừa tuyên bố: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và ở đây Chúa Cứu Thế Giêsu nhắc lại thẩm quyền tuyệt đối tối cao của Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cai trị toàn vẹn trên mọi dữ kiện lịch sử, và sẽ thực hành mọi lẽ thật, mọi lời hứa, mọi lời phán dạy, mọi lời khuyên răn, mọi lời cảnh cáo. Nghĩa là tất cả mọi chi tiết của sự mặc khải đã được ban cho trong sách này mà sứ đồ Giăng đã chép xuống. Vì tất cả mọi thẩm quyền nằm trong tay Chúa, tất cả mọi quyền lực ở dưới sự sử dụng của Ngài. Cho nên Chúa phán: ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Người phán ở đây chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và Chúa dùng ba cặp từ ngữ để nhắc nhở, xác định một lẽ thật rất rõ ràng về chính Chúa: sự đời đời, vô tận, vĩnh hằng, vĩnh cửu của Ngài. Ta là Alpha và Omega, ta là thứ nhất và là sau chót, ta là đầu và là rốt. Từ đầu sách Khải Huyền, khi Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh bắt đầu ban cho sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giêsu, thì cũng tuyên bố về lẽ đạo đời đời của Ngài trong đồng một câu 8. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, đấng toàn năng phán rằng: ta là Alpha và Omega. Và sau khi Chúa thi hành chương trình đời đời mà Chúa đã thiết lập và đã hoàn thành sự cứu chuộc và đã chấm dứt lịch sử của con người, đã thay thế trời thứ nhất và đất thứ nhất bằng trời mới và đất mới, đã bày tỏ thành thánh Jerusalem đời đời, thì Chúa tổng kết chương trình của Ngài bằng lời tuyên bố trong đoạn 21 câu 6. Ngài lại phán cùng tôi rằng: ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Và cũng nhắc lại về lẽ đạo sự sống đời đời mà hiện bây giờ Đức Thánh Linh đang mời gọi lần cuối cùng: kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Song song với lời mời trong đoạn 22 câu 17: hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Chúa Cứu Thế Giêsu đã xưng danh ba lần để nhấn mạnh lẽ thật đời đời chắc chắn ở đằng sau lời kêu gọi này. Chúa nói trước hết: ta là Alpha và Omega. Vì những độc giả đầu tiên và trực tiếp của sách Khải Huyền mà sứ đồ Giăng đang viết là những tín hữu sống trong các hội thánh trong đế quốc La Mã đang nói tiếng Hy Lạp, cho nên Chúa dùng mẫu tự Hy Lạp Alpha và Omega, mẫu tự đầu và mẫu tự cuối, là cách nói thông thường để bao gồm tất cả mọi sự, với lời nhấn mạnh tiếp theo là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Nghĩa là Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời, là cội nguồn của tất cả mọi sự hiện hữu, và Chúa là sau rốt, là cuối cùng, là mục tiêu của tất cả mọi sự, là đối tượng hoàn tất của tất cả mọi việc. Chúa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, muôn thu. Tóm tắt không phải chỉ là thời gian dài lâu của cõi đời đời, nhưng cũng nói lên tính cách hoàn toàn bao gồm tất cả muôn vật muôn sự và quyền tể trị vĩnh viễn đời đời trên bất cứ mọi chi tiết hiện hữu nào trong toàn cõi vĩnh hằng. Chúa là tất cả. Chúa là tất cả từ lúc ban đầu, trong cõi đời đời ban đầu. Chúa là tổng kết tất cả mọi sự cuối cùng, trong cõi đời đời vĩnh cửu không bao giờ chấm dứt. Đây cũng là lời tuyên ngôn về tính cách độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài mà thôi, chỉ có Chúa là Chúa mà thôi, vì rõ ràng chỉ có một đấng có thể là đầu và là cuối, là Alpha và Omega, là thứ nhất và cuối cùng, không thể có ai khác. Chúa là đấng độc nhất vô nhị, tuyệt đối đời đời vô cùng, và chỉ một mình Chúa mà thôi. Đây là lẽ đạo được thiết lập rất rõ ràng, chắc chắn trong toàn bộ Kinh Thánh, điển hình là trong Esai đoạn 44 câu 6 trở đi. Đức Giê-hô-va là vua, đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa này, thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến. Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao, các ngươi làm chứng cho ta, ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có vần đá nào khác ta không biết đến. Điều đáng ghi nhớ ở đây đó là chính Chúa của Thế Giê-xu dùng lẽ thật bất di bất dịch này và nhấn mạnh 3 lần để tuyên bố rằng chẳng có đấng nào khác, chẳng có vần đá nào khác, ngoài ta ra không có thẩm quyền nào khác. Đây giống như là dấu ấn Chúa đóng vào phần cuối cùng của sách Khải Huyền, cũng là quyển sách cuối cùng của toàn bộ Kinh Thánh, để xác định thẩm quyền tối hậu của lời Kinh Thánh là lời đã được mặc khải ban cho, nói chung và nói riêng thẩm quyền của sách Khải Huyền để thực hành tất cả mọi lời tiên tri đã được loan báo về ngày Chúa sẽ trở lại. Chúa của Thế Giê-xu là tất cả mọi sự, Chúa là trọng tâm của tất cả mọi sự. Lời Kinh Thánh từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tất cả nói về Chúa của Thế Giê-xu. Dữ kiện lịch sử của con người từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc xoay vần quanh trọng tâm là chính Chúa của Thế Giê-xu. Toàn cõi đời đời trước khi sáng thế, đời đời trong cõi vĩnh hằng về sau, tất cả là cho vinh hiển của Chúa của Thế Giê-xu trong sự thông công tuyệt đối và tuyệt vời giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là sự thông công phước hạnh được mở ra ban cho tất cả những người thuộc về Chúa, những người đã được cứu rỗi bởi ân sủng Đức Chúa Trời trong con một ngài là Chúa của Thế Giê-xu. Và đây là phước hạnh tuyệt đối, đây là sự ban thưởng trọn vẹn, đây là ơn lành không có gì sánh hơn. Cho nên phước lành thứ bảy, phước lành trọn vẹn, phước lành cuối cùng của sách Khải Huyền, đồng thời cũng là phước lành tổng kết toàn bộ Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng ghi lại trong câu số 14: phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Chúng ta hiểu rằng trong Kinh Thánh, số 7 là số tượng trưng cho sự vẹn toàn. Cho nên ở đây phước lành thứ bảy trong sách Khải Huyền gói ghém tất cả mọi sự phước lành ban cho tất cả những người được cứu. Đây là phước lành do chính Chúa của Thế Giê-xu tuyên bố và đối tượng là những kẻ giặt áo mình. Đây là cách nói mà Kinh Thánh dùng thường xuyên để chỉ về những người đã tham dự vào sự chết của Chúa của Thế Giê-xu bằng đức tin. Trong đoạn 7 câu 14 trở đi, khi một trong 24 trưởng lão giải thích về những người đã được cứu trong danh Chúa của Thế Giê-xu, hội họp chung quanh ngôi của chiên con ca ngợi Ngài. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và tất cả thiên sứ cùng các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt trước ngôi thờ lại Đức Chúa Trời, chúc tụng sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, tôn quý, quyền phép, sức mạnh đều tất cả thuộc về Chúa. Thì những người đó được nhận diện là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Và phước hạnh cho tất cả những người đã phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con đó là chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Cho nên bây giờ trong phần kết luận của sách Khải Huyền, Chúa của Thế Giê-xu tổng kết phước hạnh của sự thông công với Chúa, sự hiệp một thờ phượng Chúa với tất cả thiên binh, sinh vật trên trời. Trong lời chúc lành bao gồm tất cả, phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Tất cả những người đã được cứu bởi ân điển trong huyết Chúa của Thế Giê-xu thì bây giờ có quyền để đến với cây sự sống, có quyền tự do tận hưởng tất cả mọi điều phước hạnh trên thiên đàng. Vì từ đầu đoạn 22 thì cây sự sống trổ mùa ra trái là hình ảnh của tất cả sự sung mãn trên thiên đàng. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Và để nhấn mạnh tính cách đặc thù, phân biệt những người có thể nhận lấy phước lành cuối cùng này, thì lời Chúa nói tiếp rằng, những người có phép đến nơi cây sự sống, tức là những người bởi các cửa mà vào trong thành. Và những người bởi các cửa mà vào trong thành là những người đã giặt áo mình trong huyết báo chiên con. Nghĩa là chỉ có những người tin Chúa bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, mới thực sự được cứu và mới thực sự được có sự sống đời đời và mới thực sự được vào nước thiên đàng của Chúa trong cõi đời đời. Đây là sự nhấn mạnh cuối cùng để không ai lầm lẫn. Để không ai tưởng tượng rằng có nhiều cách khác, có nhiều lối khác để vào thiên đàng, để gặp Chúa, để ở trong sự hiện diện với Ngài trong cõi vĩnh hằng. Không, Chỉ có những người được cứu bởi huyết Chúa của Thế Giê-xu mới được ban cho sự sống đời đời và mới được vào nước thiên đàng với Chúa. Cho nên Chúa nói tiếp, những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Bản liệt kê về những người không được phép vào trong thành thánh Jerusalem, không được đến trong sự hiện diện vô cùng nhiệm màu của Chúa Ba Ngôi, không được đến gần cây sự sống, thì rõ ràng ở đây nói về những người không tin, những người chống nghịch, những người ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng câu Chúa bắt đầu, những loài chó đem đến nhiều sự ngạc nhiên. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng đây không phải nói đến chó như là loài súc vật, nhưng nói về con người tương tự như thuật sĩ, kẻ tà dâm, kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối. Đây là bản liệt kê của những con người, những hạng người, những loại người không có phép vào trong thành thánh Jerusalem, nghĩa là những hạng người, những loại người đang ở trong địa ngục trầm luân dưới sự phán xét của Chúa. Trong môi trường sinh sống văn hóa của miền Trung Đông dưới thời của sứ đồ Giăng, thì chó thường không phải là những gia súc nuôi trong nhà, nhưng là những thú vật hoang chạy rong trong làng mạc, trong phố phường, chung quanh những đống rác để tìm thức ăn, bị người ta rượt đánh, xua đuổi, gớm ghiếc, và là chữ cũng được dùng để diễn tả những con người sống vô đức hạnh, không đạo đức, không tiêu chuẩn, là những kẻ chống nghịch Chúa, phá hoại đạo Chúa, vi phạm cách công khai và cách hãnh diện luật lệ của Chúa. Phaolô cũng đã dùng chữ này để miêu tả những giáo sư giả đến phá hoại hội thánh ở trong Philip đoạn 3 câu 2. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép các bì giả. Nghĩa là ở đây chữ dùng những loài chó để chỉ ra những người hoàn toàn sống ở ngoài ân điển Đức Chúa Trời, khước từ ân điển Đức Chúa Trời, chống nghịch ân điển Đức Chúa Trời một cách thản nhiên, một cách liều lĩnh, một cách khinh lờn. Và ở đây Chúa dùng chữ những loài chó đứng đầu bảng liệt kê của tất cả những người sống hoàn toàn ở ngoài quỹ đạo của Chúa, bất kể ân sủng kỳ diệu của Ngài. Và lý do Chúa Thánh Giêsu liệt kê những tội phạm ở đây không phải giới hạn đến những tội này mới là những tội làm cho một người không thể bước vào thành thánh Jerusalem, là nơi mà sự hiện diện của Chúa chiếm ngự khắp mọi nơi mọi chỗ. Đây là những tội lỗi điển hình, tiếp tục với chữ những thuật sĩ, với chữ gốc chỉ về ngành y dược, để nói lên những người ở dưới sự chủ động của ma túy và sử dụng ma túy để khuynh đảo những người khác. Nghĩa là sống dưới sự chủ động của một quyền lực không phải là Đức Chúa Trời, nhưng hoàn toàn đầu phục đáp ứng với quyền lực tối tăm. Ba chữ kế tiếp, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, liệt kê tổng quát tất cả những người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, vi phạm 10 điều răn của Chúa, là những điều chỉ ra bản chất thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn Chúa thiết lập để con người có thể bước vào nơi sự thông công với Chúa. Ở đây nhắc lại tiêu chuẩn của luật pháp là tiêu chuẩn không một người nào có thể đạt đến để thỏa mãn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, thiếu mất tiêu chuẩn mà Chúa đã thiết lập ở đây. Và rồi Chúa tóm tắt cách bao gồm tất cả những người sống trong xu hướng của bản chất tội lỗi, chưa kinh nghiệm sự sanh lại, sự tái sanh trong quyền năng Đức Thánh Linh. Chúa nói, những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối. Satan được định nghĩa là nguồn cội của sự gian dối, là cha của mọi sự dối trá. Và Satan ma quỷ không thể nói thật vì sự giả dối là bản chất của tấm lòng và cá tính. Thì tất cả những người còn sống trong bản chất và cá tính tội lỗi, chưa kinh nghiệm quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh, thì tất cả những người này đều ở ngoài hết thảy, đều ở ngoài thành thánh Jerusalem, đều ở ngoài thiên đàng và đang đối diện với sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta hỏi tại sao Chúa Thánh Giêsu liệt kê tội lỗi của những người đang bị đoán phạt? Thì câu trả lời, đây là kết quả của sự tái lâm của Chúa Thánh Giêsu. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đây là lẽ đạo chắc chắn sẽ được thực hành bởi vì Chúa là Alpha và Omega, là đấng thứ nhất và là đấng sau chót, là đấng đầu và là đấng sau rốt. Đấng sẽ thiết lập cõi đời đời trong ngày Chúa tái lâm và phân biệt hai nhóm người vào hai địa điểm rất khác nhau. Nhóm người thứ nhất là nhóm người đã được tẩy sạch áo mình trong huyết Chúa qua sự cứu rỗi bởi ân điển của Ngài. Thì những người này được phép vào trong thiên đàng nơi cây sự sống, vào trong thành thánh Jerusalem. Và nhóm thứ hai là những người không được cứu, những người mà đời sống bày tỏ ra một con đường, một hướng đi của những tấm lòng ưa thích cùng làm sự giả dối, thì tất cả những người này sẽ bị loại trừ ra khỏi thành thánh Jerusalem, khỏi thiên đàng, để vào một chỗ duy nhất còn lại, đó là địa ngục đời đời. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ là cơ hội cuối cùng để đáp ứng với lời mời gọi của Đức Thánh Linh. Vì khi Chúa Thánh Giêsu tái lâm trở lại, thì cõi đời đời sẽ được thiết lập. Sự phân chia hai bên thiên đàng địa ngục là sự phân chia tuyệt đối, đời đời vĩnh viễn, không di, không dịch, không thay đổi. Cho nên sau khi đã ban cho sự mặc khải trong sách Khải Huyền, trình bày lẽ thật của sự phán xét Đức Chúa Trời trên đất trong 7 năm đại nạn đem lịch sử con người đến chỗ kết cuộc. Và sau khi 7 ấn được mở ra bảy tiếng kèn được thổi, bảy bát thành nộ trút xuống trên đất, thì Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ tái lâm. Và trong tiến trình mặc khải, lẽ thật đã được ban cho về địa ngục trầm luân của sự phán xét đời đời không dứt và của thiên đàng trời mới đất mới Jerusalem mới, đầy phước hạnh của sự tôn thờ Chúa trong sự hiện diện của Ngài cũng đời đời vĩnh cửu không dứt. Thì những người nghe, những người học, những người hiểu lẽ thật trong sách mầu nhiệm này phải đáp ứng cách nhanh chóng nhằm lạ cho riêng chính mình. Vì kìa, Chúa đến và đến mau chóng, và cõi đời đời phân chia hai bên, thiên đàng địa ngục cũng sẽ đến cách chắc chắn, cách nhanh chóng và cấp kiếp.
Rồi đêm mất tôi ngắm xem vua anh mình tại nơi thiên đàng muôn vỡ hiên vinh, là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi, bóng tôi biến nên ban ngày quang huy. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiên vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Hồi chiêm ngưỡng vì trướng trên muôn muôn người, thì lòng tôi đầy sung sướng vui tươi. Kìa trên con là sự sáng chôn hiên vàng, ấy các bước trên thiên đàng vinh quang. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiên vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen. Gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra, giờ cha tiếp đàn con cái vô nhà. Nhìn chiến con ngự tòa giữa ngôi vinh quang, các thánh tho ra tâm đầy hân hoan. Tôi sẽ thấy vua đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, 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 amen.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đầy vẻ hiến vinh, chiến con xưa đã hy sinh. Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra, để thánh dân cùng vui thoát. Hallelujah, hallelujah, khen chiến con tuôn huyết quý giá. Hallelujah, hallelujah.